Còn mình á, mà mình thấy rất ngọn rõ ràng là vì mình đứng ngoài cái cây. À, và mình thấy. Thì tương với vọng. Ví dụ như cái bàn tay của chúng ta, có mấy bàn tay ở đây, nhưng mà cái mặt này này, mặt lưng với mặt mặt, nó khác hay là nó giống? Mà khác nhau nhiều hay ít? Cũng khác, phải không? Cái này nó xương, còn cái mặt này nó không có xương, phải không? Hai mặt này là khác chứ không nói giống, nhưng mà nó là trên một bàn tay hay là trên khác nhau? Như vậy nói một cũng có được không, mà nói khác có được không? À, nó là hai mặt của một nguồn tâm. À, khi chúng ta ngộ sống với cái chân thật thì nó là chân. Mà chúng ta vừa theo tình thức thì nó thành gì? Thành vọng. Mà đang vọng mà chờ tỉnh thì nó đi đâu? Nó lại trở về chân. Như vậy là một hay là khác? Giờ có dám nói một không? Nếu mà nói một thì chút cô đừng có khởi vọng tưởng nha. Cho nên tất cả những cái này, nếu mà khi mà mình tu á, các em sẽ thấy là cái gì mình cũng đều là những cái nhắc nhở cho chúng ta trở về cái chỗ tu của mình. À, nói cái gì mà nó chấp thì biết là liền kẹt. Rồi từ cái chân mà sơ sẩy thì đi qua vọng. Mà vọng á, thì cũng đừng có nản, chỉ cần tỉnh một chút thì nó về chân. À, cái chuyện tu chúng ta cũng giống như vậy. Chỗ ẩn hiện của không tông và tánh tông. Không tông á, là nói về không. Tánh là chỉ thẳng chỗ gốc. Thì có khi á, nói mở bày ra, mà có khi thì không có nói hẳn. Ví dụ như trong kinh Bát Nhã có chỉ cái gì không, hay là chỉ có phá? Không sắc, không thọ tưởng hành thức, cái gì cũng không hết, toàn là phá không. Mà có chỉ cái gì không? À, trong bài Bát Nhã không chỉ cái gì hết, nhưng mà phá tất cả cái giả thì cái thật nó có bày ra không? À, không nói cái thật, chỉ phá cái giả, nhưng mà phá hết cái giả rồi thì nó bày cái thật ra. Thì đó là cái lối nói ẩn. À, còn cái lối nói hiện tức là chỉ thẳng, chỉ cho mình thấy rõ, biết rõ của pháp nghĩa. Pháp với nghĩa là hai cái khác. Pháp là cái gốc không đổi, còn nghĩa theo như cái nghĩa trong bài thì nó là cái tướng dụng tùy duyên mà khởi. Cho nên pháp với nghĩa nó có cái sai biệt khác nhau. Tuy sai biệt nhưng mà nó cùng trong một cái gốc. Chỗ sự đồng dị của đốn tiệm. Đốn là đi nhanh, tiệm là đi chậm. Thì mình thấy như là khác, nhưng mà trong cái khác nó lại có cái chỗ hổ tương với nhau. Chỗ gặp nhau của nói ngăn chấp và nói hiển bày. Ngăn chấp là giá thuyên, hiển bày là biểu thuyên. Thuyên là lời nói, giá là ngăn chấp, biểu là hiển bày. Thì có khi nói như là nói phá. Ví dụ như trong phòng này, ví dụ như trong này mình muốn chỉ một người nào đó. Ví dụ chỉ cô Hương Đăng, muốn có người vô hỏi cô Hương Đăng đâu rồi, có trong đây không, thì có người muốn chỉ. Thì mới chỉ từ ngoài cửa vô, đây không phải cô Hương Đăng nè. Rồi chỉ tới ông Thiện, nói không phải cô Hương Đăng, tới ông Dung cũng không phải, tới ông Hiếu cũng không phải. Chỉ tất cả mọi người đều không phải, còn lại một người duy nhất không chỉ. Thì người đó có ngầm hiểu được là cô Hương Đăng không? Phải không? Đó, thì chỉ những cái khác không phải, thì cuối cùng còn lại cái không chỉ ra, đó là cái thật. Thì đó gọi là lời nói ngăn chấp. À, lời nói ngăn, cái lời nói ngăn chưa. Ví dụ như có người tới hỏi ông thầy, hỏi cái gì cũng nói không phải hết trơn á. Nói không phải riết. Cái ông này ông ôm cái nghi tình về cả đêm không ngủ. Tới sáng ra ông thầy nạt cho một tiếng là ngộ. Đó. Chỗ sâu cạn của quyền và thật. Quyền á, là cái pháp tạm, cái pháp ví dụ để nêu lên cái thật. Mà thường thường chúng ta hoặc là tất cả chúng sanh thường lầm nơi cái quyền cho là cái thật. Ví dụ như là khi Đức Phật chỉ dạy, Ngài chỉ cái chỗ chân thật có được không? Cái chỗ mà gọi là chân thật á, có thể chỉ ra được không? Hả? Chỗ chân thật có chỉ ra được không? Không được. Tại vì chỗ đó thì nó không hình, không tướng. Nhưng mà muốn chỉ cho chúng sanh thì phải dùng những cái ví dụ. Những cái ví dụ này á, nó là quyền, có nghĩa là tạm nêu, nó na ná thôi, chứ không thể giống hẳn. Ví dụ như là trong này có người không có biết cái trái tắc nó như thế nào. Như là đây mà dùng, nói là trái quất, quý vị có biết không? Người trong Nam mà nói trái quất có biết không? Hoặc là người ngoài Bắc mà nói là trái tắc thì không biết, phải không? Thì mới nói là nó là cái trái mà giống giống như là trái quất, nhưng mà nhỏ hơn. Đó, rồi nó cũng chua chua, nhưng mà cái trái tắc thì nó chua hơn trái quất. Đó, diễn tả mượn tạm một cái hình ảnh gần gần giống để chỉ cái này. Cái người mà thông minh á, người khéo thì nương nơi cái ví dụ này hiểu cái kia. Nhưng mà cũng rất nhiều người lại lầm cái ví dụ này cho là thật luôn. Thì như vậy tức là không có biết cái tắc như thế nào mà cũng lầm cái quýt luôn nữa. Cái này á, mình dùng ví dụ thì mình thấy vậy đó. Nhưng mà khi học kinh á, mấy em mới thấy là mình lầm nhiều lắm. Ví dụ như ví dụ như hôm trước cô nêu một cái ví dụ câu chuyện dòng sông, phải không? Cô mới nói là khi anh chàng thiền hữu về gặp Tất Đạt, ngồi bên dòng sông, từ đó anh làm người đưa đò và lắng nghe những cái tiếng nói của dòng sông. Đó là cái ví dụ để đưa tới cái chuyện như là khi mình ngồi thiền thì mình lắng tâm mình và mình nhận biết tất cả những cái sinh khởi của vọng tưởng. Vậy mà nếu lầm cho rằng là tôi sẽ ngồi tôi lắng nghe và cứ nghe cái câu chuyện dòng sông rồi mình ngồi mình lắng nghe riết cái tích ngực, thì như vậy là sao? Phải không? Là lầm cái ví dụ làm thật. Đó. Cho nên phải biết tất cả các ví dụ nó chỉ na ná, nó tạm đưa ra một phần nào thôi. Và cái mình hiểu là cái đi xa hơn cái ví dụ đó. Thì nếu như vậy mình mới tránh được những cái bệnh khi tu tập, cũng như là tránh được những cái hiểu lầm khi học pháp. Thật là Ngài kề tai mà nói với họ. Để nói lại cái chỗ quyền thật này một chút. Mấy cái hôm mà ở đây có một cái cô tới cô dạy trị bệnh thần kinh tọa, thì cô dạy những cái tư thế để mà tập cho hết. Và cô này có hướng dẫn rất là khéo, cô nói thông thả rõ ràng, rồi cô tập từ 1 tới 10 chậm chậm cho tất cả thấy, rồi để cho những cái người lên học á hỏi những cái chỗ mà không hiểu. Vậy mà tới rồi cô đưa cho cái hình vẽ nữa, đầy đủ cái sự chỉ dẫn. Nhưng mà tới chiều tối về, rồi tới 3, 4, 5, 7 ngày sau, tình cờ cô thấy những cái người tập, thấy cô giật mình. Là mấy em biết sao không? Là tập sai hết trơn. Mà những cái tư thế nó dễ và thấy rõ, mà cái cô chỉ cổ làm từ 1 tới 10, cô làm chậm rãi vậy đó, mà cô chỉ từng chút vậy đó, mà tới hồi mà về làm thấy làm 3, 4 người vậy đó, mà không người nào làm đúng cái chỗ cần yếu hết cả. Rồi tới nửa tháng sau cái thấy 1, 2 người chăm chỉ đứng tập, ráng tranh thủ giờ tập, mà thấy tập trật lắc hết trơn. Cái cô nhìn cô mới giật mình. Cô nói cái việc nó cụ thể như vậy, đơn giản những cái tư thế rất cụ thể mà còn nắm không được cái ý. Thì tới cái khi mà nói tới cái chuyện tu hành dụng công, là nó không hình không tướng, nó trừu tượng, mà cái nghĩa lý thì nó sâu xa, mà ngôn ngữ thì lờ mờ, thì không biết là đặt tới đâu. Mà cái chuyện đó cứ làm cô nghĩ trong bụng hoài, cứ mỗi buổi sáng mà nhìn mấy cái huynh mà đứng gần mà tập là cô cứ lắc đầu trong, cứ thấy trong bụng nó muốn lắc cái đầu vậy đó, trong bụng lắc cái đầu.